Kính chào quý khán giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1:30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của đài tiếng nước tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý khán giả nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý khán giả, quý vị thường nghĩ gì mỗi khi Tết đến? Đối với một số người, Tết hay không thì cũng vậy thôi, vẫn làm lụng sinh hoạt bình thường. Ở Việt Nam, vì một năm chỉ có ngày Tết để nghỉ ngơi, cho nên Tết có một ý nghĩa sâu đậm. Ngày nay chúng ta có mùa hè để nghỉ ngơi, có sinh nhật để ăn uống, để tặng quà, và bao nhiêu dịp lễ khác để vui chơi, nên Tết chỉ còn là một truyền thống hay, một kỷ niệm đẹp, hơn là một dịp vui mỗi năm mới có một lần. Đối với nhiều người, Tết nhiều khi chỉ khơi lại những kỷ niệm không mấy vui của thời thơ ấu, vì loạn lạc, chiến tranh hay vì gia đình nghèo thiếu. Nhưng dù gì đi nữa, nói đến Tết và những tập tục như mặc quần áo mới, lì xì, thăm viếng nhau trong 3 ngày Tết, vẫn có những cái hay của nó, mà mỗi khi nghĩ lại, ta cũng thấy một vài khía cạnh thích thú. 3 điều vừa nói, mặc quần áo mới, lì xì, và thăm chúc nhau trong 3 ngày Tết, cũng có những điểm song song trong đời sống tâm linh đáng cho chúng ta suy nghĩ trong những ngày đầu xuân này. Sống ở một nước nghèo, một năm mới được một lần mua sắm, Tết vì vậy là dịp cho quần áo mới. Chẳng những vì mỗi năm mới sắm quần áo mới một lần, nhưng cũng vì ai cũng thích một cái gì mới trong năm mới. Tú Xương đã có lần viết, cứ bảo nhau rằng mới với me, bảo nhau rằng cũ chẳng ai nghe, khăn là bác nọ to tài dế, váy lĩnh cô kia quét sạch hè. Hình ảnh ngày Tết với những cậu bé, cô bé xúng xính trong bộ quần áo mới là điều chúng ta khó quên. Quần áo mới là điều cần thiết cho năm mới, dù những bộ quần áo mới đó chẳng bao lâu cũng sẽ dơ, sẽ cũ. Thánh Kinh thường dùng hình ảnh của một chiếc áo mới để nói về đời sống đạo đức, còn đời sống tội lỗi là chiếc áo dơ bẩn. Thánh Kinh dạy, anh em phải thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới. Chúng ta cần từ bỏ con người tội lỗi xấu xa như một người vứt đi chiếc áo dơ bẩn cũ kỹ và khoác lên mình một chiếc áo mới. Lời Chúa bảo chúng ta hãy mặc lấy chính Chúa Giê-xu. Tết ở đây không còn tục lệ mặc quần áo mới như bên nhà. Nhưng mùa xuân này, ước mong mỗi chúng ta đều khoác lên mình một chiếc áo mới. Đây là chiếc áo sẽ không bao giờ cũ, vì chiếc áo đó chính là Chúa cứu thế. Ngài bọc chúng ta lại bằng đức công chính thánh sạch của Ngài. Đặt lòng tin nơi Chúa, giao thác cuộc đời của mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những thay đổi từ trong tâm hồn. Song song với việc mặc quần áo mới, chúng ta cũng có việc mừng tuổi và lì xì. Con cháu trong gia đình, những người trẻ chúc thọ hay mừng tuổi ông bà cha mẹ, và những người lớn mừng tuổi con cháu bằng những đồng tiền mới mà ta gọi là lì xì. Chúng ta không rõ 2 chữ lì xì phát xuất từ đâu, nhưng lúc nhỏ Tết đến có những đồng tiền mới để cất hay có tiền để tiêu xài là cả một hạnh phúc của tuổi thơ. Nhiều người thích Tết vì mỗi khi Tết đến ai cũng tử tế với mình, không bị la mắng mà lại còn được tiền nữa. So sánh ơn cứu rỗi của Thiên Chúa với đồng tiền lì xì thì thật là không đúng, vì sự cứu rỗi của Chúa quá cao, không gì có thể so sánh được. Tuy nhiên, có một điểm tương đồng ở đây, đó là ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta, cũng tương tự như những đồng tiền chúng ta nhận được trong ngày Tết. Chúng ta không biết tại sao chúng ta lại được tiền, tại sao ai cũng tử tế cho tiền chúng ta mà không đòi hỏi gì cả. Thưa quý vị, ơn cứu rỗi Thiên Chúa dành cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Không phải chúng ta làm một việc gì tốt hay xứng đáng mà được Chúa cứu. Chúa cứu và ban cho chúng ta sự cứu rỗi của Ngài, chỉ vì Ngài yêu chúng ta. Lời Chúa dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Sự sống đời đời là đời sống có ý nghĩa ngay trên trần gian này và được sống mãi mãi với Chúa trên thiên quốc. Mùa xuân, ta cần mặc chiếc áo mới là chính Chúa Giê-xu, cần được món quà là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi đây nói đến thay đổi bên trong con người của chúng ta. Mùa xuân đến, chúng ta thấy hoa lá đâm chồi nở lộc. Những lộc non, những mầm sống không thể gắn lên từ bên ngoài, nhưng là phát xuất tự nhiên từ bên trong vì có sự sống và sức sống. Đời sống mới Thiên Chúa ban cho chúng ta cũng vậy. Ngài ngự vào tâm hồn chúng ta, tái tạo cuộc đời chúng ta, và chúng ta sẽ tự nhiên nảy sinh ra những mỹ đức của Thiên Chúa. Chúng ta được mặc lấy chính Chúa. Mùa xuân mặc quần áo mới, mừng tuổi và nhận tiền lì xì. Chúng ta cũng có tập tục thăm viếng và chúc nhau trong ba ngày Tết. Những lời chúc Tết lúc đầu mang những ý nghĩa tốt đẹp và thành thật, nhưng dần dần cũng dễ trở thành sáo ngữ và thành những câu đầu môi chót lưỡi. Người chúc có thể không biết mình nói gì, và người được chúc cũng không biết là những lời chúc đó có thành sự thật hay không. Người đặt lòng tin nơi Chúa, khi xuân về, không chúc, nhưng cầu chúc, hay nói đúng hơn, cầu nguyện để Thiên Chúa ban ơn giáng phước. Chính chúng ta không thể chúc ai một điều gì, và điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng chúng ta chỉ có thể cầu xin Thiên Chúa chúc lành, hay nói khác đi, chính Thiên Chúa mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc thật của Ngài. Một trong những hạnh phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho con người là hạnh phúc tha thứ hay là ơn tha thứ. Thánh Kinh dạy, phúc cho người có lỗi được tha thứ, tội được Chúa xóa bôi, phúc cho người được Chúa hằng hữu ân xá. Ai trong cuộc đời cũng đã có những phút lầm lỡ làm điều tội lỗi. Những lúc ấy tâm hồn chúng ta nặng chịu, khó chịu, lương tâm dày vò, cắn rứt. Nỗi khổ của người có tội sẽ cứ tiếp tục mãi cho đến khi nào người đó ăn năn, hối lỗi, xưng nhận và được tha thứ. Thiên Chúa là đấng thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta mắc tội với Chúa vì đã không tôn thờ Ngài là đấng tạo dựng chúng ta và cũng đã không làm theo lời Ngài dạy bảo. Con đường duy nhất để giải thoát chúng ta, đem chúng ta trở lại tình trạng nguyên thủy được làm con của Chúa, là con đường mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hiện. Nói đúng hơn, Ngài chính là con đường đó. Khi Ngài gánh lấy tất cả mọi tội lỗi của con người và chịu chết thế cho con người. Tin lành chính là tin vui Thiên Chúa ban cho con người. Tin vui đó là con người có thể nhận được ơn tha thứ nếu biết ăn năn tội lỗi, đặt lòng tin nơi Chúa và để cho Thiên Chúa tái tạo tâm hồn. Chúng ta sẽ kinh nghiệm điều mà Thánh Kinh gọi là tái sinh, và sự sống của Chúa sẽ chan hòa trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta tự nhiên nảy sinh những mầm non lá mới, một đời sống sung mãn, không phải tự sức riêng của chúng ta. Xuân đã về, và tôi muốn chúc bạn một vài lời. Nhưng tôi biết rằng lời chúc của tôi sẽ chẳng có giá trị gì, vì tôi không có quyền gì để lời chúc đó trở thành sự thật. Tôi chỉ có thể ước ao, và trong ước ao đó, tôi cầu xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt tâm linh của bạn để bạn nhìn thấy vấn đề. Vấn đề là vấn đề cứu rỗi, vấn đề là vấn đề tha thứ, vấn đề là vấn đề tâm linh. Chính yếu tố tâm linh quyết định cả đời sống chúng ta. Trong mùa xuân này, hãy mặc lấy chính Chúa Cứu Thế, hãy mang vào người sự sống của chính Chúa, và rồi bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống tươi mới, không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Lời Chúa dạy, ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. Ở trong Chúa Cứu Thế là liên kết với Ngài, bằng niềm tin, bằng thái độ ăn năn, bằng quyết định quay về với người cha thiên thượng, vẫn đêm ngày trông mong chờ đợi chúng ta. Ngày Tết mà được sum họp, đoàn tụ gia đình, thì còn gì quý hơn nữa phải không bạn? Mùa xuân này, hãy ăn năn quay trở lại với Chúa, để kinh nghiệm một mùa xuân diễm tuyệt trong tình yêu của Thiên Chúa. Thank you.
Qua ca khúc Cảm ơn Ngài về một năm đã qua. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng ta đang đón chào năm mới âm lịch. Nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tiếp về ngũ phúc, là năm điều chúng ta thường nghe trong dịp đầu năm mới. Ngũ phúc là năm ơn phước mọi người chúc cho nhau. Năm ơn phước đó là phú, quý, thọ, khang và ninh. Đây là điều chúng ta chúc cho người khác, nhưng cũng mong ước cho chính mình và gia đình mình. Trong ngũ phúc, điều đầu tiên chúng ta mong nhận được là phú, tức là được đầy đủ về vật chất, được giàu có, tiền bạc dư dật, có nhà, cửa, đất, ruộng, vân vân. Ơn phước thứ hai mọi người chúc nhau và cũng mong cho chính mình là quý. Đây là phước về mặt tinh thần. Người có phước này được mọi người quý chuộng, yêu thương, kính trọng. Phước thứ ba chúng ta mong nhận được trong năm mới là thọ. tức là sống lâu, có tuổi thọ cao. Ân phước thứ tư, chúng ta cầu chúc cho nhau là khang, tức là được khỏe mạnh, có sức khỏe dồi dào, không phải đối diện với bệnh tật, đau ốm. Và phước cuối cùng, mọi người chúc nhau trong ngày đầu năm là ninh, tức là được bình an, yên ổn, không gặp tai nạn hay những điều bất trắc, khó khăn. Năm phước, phú, quý, thọ, khang, ninh là những điều mọi người chúc cho nhau trong ba ngày Tết. Và cũng mong là gia đình mình, chính mình sẽ nhận được những phước lành đó trong năm mới. Cảm tạ Thiên Chúa, chính Ngài tạo dựng chúng ta, nên Ngài biết rõ điều chúng ta mong ước. Nói đúng hơn, Chúa biết rõ con người trên trần gian này cần điều gì, mong ước gì trong đời sống mình. Không những Chúa biết chúng ta mong ước những gì, nhưng qua lời dạy trong Kinh Thánh, Chúa cũng ban cho chúng ta bí quyết, tức là cách làm thế nào để nhận được những ơn phước đó. Qua sách Châm Ngôn chương 3 trong phần Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa cho chúng ta bí quyết làm thế nào để đời sống được tràn đầy ơn phước Chúa ban. Chúa phán: Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy. Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ tìm được ân huệ và sự khôn ngoan thật. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Đừng khôn ngoan theo mắt mình. Hãy kính sợ Chúa hằng hữu và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được lành mạnh và xương cốt con được cứng cáp. Hãy lấy tài sản và hoa lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Chúa hằng hữu. Như thế, nhà kho của con sẽ đầy lúa mì, và hầm ép rượu của con sẽ tràn rượu mới. Chúng tôi vừa trích đọc sách Châm Ngôn chương 3 câu 1 đến câu 11. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi chia sẻ điều chúng ta cần làm để nhận được hai ơn phước đầu tiên mà Chúa hứa ban. Đó là được sống lâu và được hạnh phúc. Tương tự như lời chúc thứ nhất và thứ ba trong ngũ phúc của người xưa, tức là phú và thọ, tức là được giàu có về vật chất và được có tuổi thọ cao. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa phán: Lòng con hãy giữ các điều răn của ta, vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ và được an khang thịnh vượng. Đừng để sự nhân từ và sự chân thật lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Thưa quý vị, theo lời Chúa dạy ở đây, muốn được sống lâu, có tuổi thọ cao và đời sống tràn đầy ơn phước, chúng ta cần biết giới răn Chúa truyền là gì và vâng theo. Tức là chúng ta biết rõ lời Chúa dạy và áp dụng những lời dạy đó vào đời sống hàng ngày. Khi chúng ta ghi nhớ và thực hành mạng lệnh Chúa ban truyền trong Kinh Thánh, hai ơn phước đầu tiên chúng ta nhận được là được sống lâu, có tuổi thọ cao và được dư dật về mặt vật chất. Cũng theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, ơn phước thứ ba là được thành công, tức là lộc, được hưởng lộc Chúa ban. Sách Châm Ngôn trong Cựu Ước dạy như vậy: Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Trích sách Châm ngôn chương 3 câu 5 và 6. Thưa quý vị, hai điều chúng ta cần làm để được thành công trong đời là hết lòng tin cậy Thiên Chúa, không nương cậy vào khôn ngoan riêng, nhưng quyết tâm đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Nói một cách khác, để được thành công trong đời, chúng ta hãy trước hết tin cậy Thiên Chúa trong mọi sự, và thứ hai, khiêm nhường, vâng theo ý Chúa, đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Ở đời người ta thường khuyên mọi người, nhất là khuyên những người trẻ, rằng phải tin tưởng, tin cậy chính mình, tin vào sự khôn ngoan, vào tài năng mình có, thì mới thành công. Nhưng Kinh Thánh thì dạy chúng ta đừng nương cậy vào tài năng, vào hiểu biết hay khôn ngoan của chính mình trước những quyết định quan trọng trong đời sống. Trái lại, chúng ta cần tin cậy Thiên Chúa là đấng cao cả quyền năng. Không những tin cậy Chúa, chúng ta cũng cần cầu xin Chúa hướng dẫn từng bước trong đời sống mình, nhất là khi đứng trước những quyết định quan trọng. Khôn ngoan của con người luôn có giới hạn, và lòng tự tin vào tài năng hay khôn ngoan thường dẫn chúng ta đến chỗ kiêu ngạo. Khi nương cậy vào khôn ngoan của chính mình, chúng ta có thể thành công trong một vài việc hay vài phương diện nào đó. Nhưng những thành công đó chỉ là tạm, và có thể đưa chúng ta đến chỗ kiêu ngạo, và cuối cùng là thất bại lớn lao. Ngược lại, khi chúng ta nhận biết giới hạn và yếu đuối của chính mình, và rồi nương nhờ vào sự dẫn dắt của Thiên Chúa, tức là chúng ta dâng cuộc đời mình trong tay Chúa, Ngài sẽ hướng dẫn và đưa chúng ta đến thành công thật. Chính Chúa khuyên dạy và phán hứa như vậy: hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Trích sách Châm ngôn chương 3 câu 5 và 6. Ơn phước thứ tư là được khỏe mạnh và an khương. Lời Chúa dạy như vậy: chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa hằng hữu và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Trích sách Châm ngôn chương 3 câu 7 và 8. Cuốn rốn mạnh khỏe và xương cốt mát mẻ là những từ mô tả một người mạnh mẽ, có sức khỏe tốt. Hai điều chúng ta cần làm để được an khương và khỏe mạnh là: thứ nhất, không hãnh diện là mình khôn ngoan, nhưng nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền tể trị trên mọi sự, kể cả trên đời sống chúng ta. Và thứ hai, tránh xa điều ác. Dù chúng ta khôn ngoan, tài giỏi, hiểu biết nhiều, làm được nhiều điều hơn người khác, hãy nhớ đó là do Thiên Chúa ban cho, để rồi luôn luôn cầu xin Chúa hướng dẫn trước mọi quyết định trong đời sống. Không những thế, trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh, hãy tránh bất cứ điều gì hung dữ hay gian ác. Các bác sĩ tâm lý cho biết, khi xét nghiệm bệnh nhân và nếu dành thì giờ trò chuyện thăm hỏi kỹ càng, họ thấy rằng lo lắng, buồn phiền hay tinh thần căng thẳng là nguyên nhân của nhiều thứ bệnh. Vì vậy, để sức khỏe không bị suy yếu, thân thể tránh khỏi đau ốm, chúng ta cần tin cậy Chúa, đặt mình dưới sự hướng dẫn và chăm sóc của Ngài. Khi có Thiên Chúa hướng dẫn đời sống trong lời nói cũng như việc làm, chúng ta sẽ bớt đi lầm lỗi, thất bại. Nhờ đó, không có điều gì khiến ta phải ân hận, hối tiếc. Do đó, tâm trí chúng ta được bình an, thảnh thơi, nên thân thể cũng khỏe mạnh. Quan trọng hơn nữa, khi chúng ta quyết tâm tránh xa điều ác, tức là tránh nói hay làm điều gì thiếu yêu thương, không ngay thẳng, không chân thật, chúng ta sẽ không có gì phải xấu hổ, ân hận hay hối tiếc. Và nhờ đó tâm trí chúng ta được bình an, thân thể khỏe mạnh, đúng như lời Chúa dạy. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Chúa hằng hữu và lìa khỏi điều ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về lời Kinh Thánh dạy. Làm thế nào để nhận được hai ơn phước quý giá khác? Ơn phước thứ năm là được thịnh vượng, phát tài, và ơn phước thứ sáu là được bình an, dù sống trong một thế giới thiếu bình an. Ước mong quý vị sẽ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý khán giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Một ngày an vui Thiên Chúa đã ban cho dân chúa khắp muôn đời, ban lời ca vang, tiếng nhạc thân hoan, bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Thuyết chi đôi tay nước mắt lên trong chờ, Thiên Chúa ban mưa sẽ đắp chắn đêm này. Một ngày an vui, một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành. Dù trời trong bão, đạt nào mưa rơi lăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn. Nhưng ngài đi dẫn, dù bàn chân con cao chú không dần lòng quên hết cao buồn phiền. Xin Chúa ban mưa sẽ đắp chắn đêm này, dẫu giữa cơn gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. Xin Chúa đã ban cho dân chúa khắp muôn đời, ngàn lời ca vang, điệu nhạc hân hoan, bước chân rộn ràng trong ánh mai ngập tràn. Quyết chi bước tới nước mắt lên trong trời, Thiên Chúa ban mưa sẽ đắp chắn đêm này. Một ngày an vui, một ngày tươi mới vui sống trong ơn lành. Dù trời đông bão, đạt nào mưa rơi ngăn lối trong cuộc đời bao khó khăn ngập tràn. Nguyện ngài đưa dẫn, dù bàn chân con theo Chúa không dần lòng quên hết bao buồn phiền. Tiếng Chúa phán mưa sẽ đắp chắn đêm này, dẫu giữa sóng gió Chúa nắm tay đưa đường. Rồi ngày trôi qua, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng. nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng, nhìn vào tương lai luôn vững tâm an lòng.